360 độ sức khỏe.
360 độ sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây một số địa phương trong cả nước liên tục xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn các đồ ăn thức uống từ các hộ bán hàng nhỏ lẻ, bếp ăn đường phố hay hàng quán trước cổng trường học. Mới đây nhất là vụ việc gần 570 người ở thành phố Long Khánh, Đồng Nai phải nhập viện do ăn bánh mì bị nhiễm vi khuẩn Salmonella, E. coli và một số vi khuẩn khác. Trước đó, 16 học sinh của 4 trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn các thức ăn bày bán ở cổng trường. Cuối tháng 4 tại Nha Trang, Khánh Hòa cũng ghi nhận hàng trăm bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì, cơm gà, trong đó có một học sinh tử vong.
Vì sao các vụ ngộ độc liên tục xảy ra với quy mô và số người mắc ngày càng gia tăng? Có cách nào có thể kiểm soát vấn đề an toàn thực phẩm, ngăn ngừa những vụ việc tương tự? Để tìm hiểu nội dung này, chúng tôi mời đến phòng thu tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam để cùng bàn nội dung này. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Hà Phương trao đổi cùng vị khách mời.
Trước hết thì xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay ạ.
Vâng ạ, xin cảm ơn các biên tập viên và xin chào khán giả.
Thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, nhiều vụ ngộ độc tập thể với quy mô lớn đã xảy ra, đặc biệt là vụ việc gần 570 người phải nhập viện cấp cứu sau khi sử dụng bánh mì tại một tiệm bánh mì gia đình tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đầu tháng 5 này. Và trong 4 tháng đầu năm nay thì đã có 835 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có 3 người tử vong. Ông đánh giá thế nào về quy mô và mức độ của những cái vụ ngộ độc thời gian gần đây ạ?
Vâng, thứ nhất là chúng ta theo cái thống kê, chúng ta thấy rằng là trong riêng quý 1 thì ở cả nước đã xảy ra đến 16 vụ ngộ độc thực phẩm. Và con số người cũng đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ của năm trước. Và trong đấy đặc biệt là có 3 trường hợp tử vong. Chúng ta có thể kể đến một số các cái vụ ngộ độc thực phẩm đặc biệt, ví dụ như là ở quán cơm gà Trâm Anh tại Nha Trang này, rồi cái vụ như ở Đồng Nai vừa rồi mà biên tập viên có đề cập. Thì chúng tôi thấy rằng là đa số ở những cái trường hợp này ấy, chúng ta đều thấy là kết quả xét nghiệm thực phẩm hoặc bệnh phẩm của các vụ ngộ độc ấy, thì nó là hiện diện của các vi khuẩn, ví dụ như là Salmonella này, rồi những vấn đề như nhiễm độc về E. coli, Bacillus cereus hoặc Staphylococcus aureus. Và một số loại thực phẩm thì nó liên quan đến cái nhiễm Salmonella, thông thường thì nó sẽ tăng thêm các nguy cơ. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là cái thịt gia cầm hoặc là các sản phẩm từ thịt hoặc là từ trứng. Thì ở những cái loại này ấy, nó có một cái đặc điểm là trong cái thời tiết, đặc biệt là thời tiết giai đoạn vừa rồi là cái thời tiết nó nóng lên ấy, thì nó là môi trường rất là thuận lợi của các vi khuẩn nó phát triển. Và chúng ta biết rằng là cái ngộ độc thực phẩm nó liên quan đến cả một cái chu trình. Từ khi cái chế biến thực phẩm, trước đấy nữa là cái nuôi, những cái, ví dụ như là những vật nuôi đảm bảo được hay không, vật chu trình giết mổ, những vấn đề về chế biến thực phẩm, rồi những vấn đề về tại cái nhà hàng hoặc là cái cơ sở bán bánh mì như vậy. Tức là một cái chu trình rất là dài và bao gồm rất là nhiều các khâu. Trong đấy chỉ một khâu nào đó mà không đảm bảo được vệ sinh toàn thực phẩm, thì tức là nó đã có thể nó gây ô nhiễm đối với thực phẩm và có thể gây hại. Và trong thời gian qua như vậy, với cái điều kiện, những yếu tố khách quan là do cái thời tiết, nhưng yếu tố chủ quan, yếu tố con người là quan trọng nhất. Rõ ràng các cơ sở đã chưa, chúng tôi nghĩ là chưa áp dụng đầy đủ tất cả những cái biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, và vì vậy đã xảy ra những sự việc đáng tiếc như vừa qua.
Vâng, đến thời điểm này thì vẫn còn hàng trăm bệnh nhân vụ ngộ độc bánh mì đang phải điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có những bệnh nhân rơi vào tình trạng nặng, và 2 trong số bệnh nhân của vụ ngộ độc bánh mì tại Đồng Nai thì cho biết
nằm tới bữa nay cũng bớt sốt, đi ngoài giảm, còn cả một ngày chắc cũng khoảng 10 lần hay 15 lần gì đó, nhưng mà vẫn còn rất là mệt, ăn không được, ăn cháo vô ói, uống thuốc vô cũng ói, nói chung là 3-4 ngày này không ăn được cái gì hết trơn, mà tất cả mọi người đây ai cũng triệu chứng giống vậy luôn á, rất là mệt, coi như sức khỏe giống y như là nó giảm còn khoảng 20-30%, suy kiệt luôn, mà đi không nổi luôn, đi mà muốn té không à.
Là có quán cầu cá 10 năm nay mà đắt lắm, nào cũng đắt vậy đó. Tới đó mua là phải xếp hàng. Tại cô đó làm vừa sạch, vừa ngon vừa rẻ. Nhà cô là ăn hoài luôn. Mấy đứa bé ở Tây Ninh hay Sài Gòn vậy, nó mà về là cũng nào lúc nào cũng ra mua về ăn hết đó. Ăn hai ổ không á. Mà không biết lý do sao mà bị thì không biết. 10 năm nay không có bị gì đó. Tự nhiên bị không biết tại vì sao.
Vâng, thưa bác sĩ, qua triệu chứng của bệnh nhân thì có thể thấy là nhiều người còn rơi vào tình trạng nặng sau khi ăn bánh mì từ tiệm bánh này. Hiện vụ việc thì đã được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra. Vậy theo ông thì vì sao vụ ngộ độc này lại xảy ra với quy mô lớn như vậy?
Vâng, chúng ta biết rằng là các ngộ độc về thực phẩm ấy, với các vi khuẩn nó phát triển trong một cái giải nhiệt độ mà nó gọi là nhiệt độ để phát triển cái vi khuẩn ấy, tức là nhiệt độ từ 5 đến 60 độ. Nhưng trong cái giải nhiệt độ đấy thì cái nhiệt độ từ 32 đến 43 độ là cái nhiệt độ lý tưởng để vi khuẩn nó phát triển. Tức là đôi khi chỉ cần trong cái chúng ta chế biến và trong khoảng cỡ khoảng từ 20 phút đến 2 giờ thì cái lượng vi khuẩn nó đã tăng lên gấp đôi rồi. Và một số các loại vi khuẩn thì nó gây những độc tính khá là cao. Chính vì vậy chúng ta thấy là cái không những là nhiễm độc diện rộng, hầu như người nào sử dụng cũng đã đều có những cái triệu chứng rối loạn tiêu hóa rồi, và cái tình trạng nặng thì cũng lại có rất là nhiều. Thế vì chúng ta thấy là thứ nhất là vấn đề về liên quan là như vậy, và chúng ta thấy rằng là ở cái giai đoạn này khi mà cái điều kiện về nhiệt độ cũng như là điều kiện vệ sinh không đảm bảo ấy, nó là yếu tố nguy cơ. Và cái yếu tố nguy cơ đấy, nếu như mà cái thực phẩm ở cái giai đoạn ví dụ chế biến nó lại không đạt nữa thì nó cũng tăng thêm những cái vấn đề về cái ảnh hưởng sức khỏe, mà như vừa rồi chúng ta vừa nghe cái trả lời phỏng vấn ấy, đối với cả một số người, đặc biệt là người già và trẻ em ấy, hoặc là những người có hệ miễn dịch yếu hoặc hệ đường ruột của nó không tốt ấy, thì nó có thể gây ra tình trạng rất là nặng nề, thậm chí có thể tử vong.
Có đặc điểm chung của các vụ ngộ độc tập thể thời gian gần đây là tại các cửa hàng nhỏ lẻ bán thức ăn đường phố và các cái tiệm ăn gia đình hay là cửa hàng bánh mì gia đình. Hầu hết các hộ kinh doanh này thì đều chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng vẫn bán hàng chục năm nay. Vậy theo ông đây có phải lỗ hổng khiến chỉ cần có vấn đề gì đó trong quy trình sản xuất bán hàng là có thể xảy ra ngộ độc thực phẩm?
Vâng, chúng ta biết là thông tư 30 ấy, thì về cái điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh ăn uống hoặc là các kinh doanh đường phố ấy, thì Bộ Y tế thì cũng đã quy định rõ là các cá nhân, các tổ chức kinh doanh thức ăn đường phố này thì sẽ phải có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ chế biến, bảo quản. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là đúng là như vừa rồi biên tập viên có nói đấy, cũng có những cái lỗ hổng ở trong những cái về những cái đăng ký đấy. Ví dụ như chẳng hạn là đối với thức ăn đường phố ấy, thì coi như không phải là một nhà hàng, và vì vậy người ta không cần phải có cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cái đơn vị. Và rõ ràng chúng ta biết rằng là trong cái hoàn cảnh hiện nay ấy, chỉ một cái cửa hàng, một cái xe đẩy bánh mì bán dọc đường thôi, nhưng lại bán đến cả 1.000 ổ mỗi ngày. Tức là nếu không đảm bảo an toàn thực phẩm thì nó ảnh hưởng đến cả 1.000 người. Thậm chí nhiều cái nhà hàng ấy thì lại không đạt được con số như vậy. Thì có lẽ chúng tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện ở đây ấy, đã đến lúc chúng ta cũng phải xem lại những về vấn đề về những cái quy định. Ở đây không phải là câu chuyện là nhà hàng to hay nhỏ, không phải là sang trọng hay không sang trọng, mà quan trọng là chúng ta sẽ tính thêm là cái lượng người của cái nhà hàng hoặc là thậm chí là một xe đẩy rong để phục vụ để chúng ta đảm bảo. Và chúng ta biết rằng là đối với những xe đẩy hàng rong ấy thì tuy là trông thì nhỏ như vậy thôi, nhưng với một cái lượng mà phục vụ đến 1.000 người, mà xe đẩy hàng rong có một đặc điểm là thế này, bởi vì người ta đẩy rong như đường phố thì những vấn đề về cái bảo quản ấy đôi khi rất là khó. Bảo quản thức ăn này, rồi vấn đề về nước sạch này, thì người ta không có. Thế đôi khi chỉ cần cái tay mà nhiễm bẩn thôi, người ta cũng chẳng có nước để rửa tay, và người ta vẫn tiếp tục, thì như vậy nó ảnh hưởng rất là nhiều. Và chúng ta cũng nghĩ rằng là chúng ta cũng phải xem lại những cái quy định, đặc biệt là đối với hàng rong.
Vâng, bên cạnh đó thì xe kéo ở cổng trường cũng tiềm ẩn cái nguy cơ ngộ độc khi mà các em học sinh ăn phải đồ ăn, thức ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ và không nhãn mác được bày bán tràn lan tại cổng trường. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
Thịt xiêm nướng, nem chua rán, chả viên và nhiều loại nước uống hoa quả đựng trong cốc nhựa xếp trên chiếc xe bán hàng rong lưu động được ngang nhiên bày bán trước cổng một trường trung học cơ sở ở quận Ba Đình, Hà Nội. Việc chế biến chiên rán được người bán hàng thực hiện đơn giản, ngay sát đường đi mà không cần che chắn. Những món ăn vặt phong phú, giá rẻ được tẩm ướp hương liệu có vị ngon ngọt, rất thu hút học sinh. Thậm chí biết rõ là ăn vào sẽ không có lợi cho sức khỏe, nhưng nhiều em học sinh vẫn vô tư mua ăn mỗi khi tan học.
Bọn cháu đứng đây kiểu giải lao sau giờ học ấy ạ, bởi vì khá là nắng thì bọn cháu qua đây nghỉ một lúc rồi hẵng đi về ạ. Một số ăn linh tinh như kiểu chả viên các thứ và kem ạ. Nó khá là ngon, mặc dù biết là nó không tốt cho sức khỏe lắm ấy ạ.
Muốn đây con ăn cây cay. Cái cây cay này có nguồn gốc từ Trung Quốc. nó ăn cái cay còn ngọt. Con ăn cái cay này rất là ngon miệng. Con không biết có hại cho sức khỏe nhưng mà con vẫn thích ăn.
Thời gian gần đây, liên tục xảy ra những vụ việc học sinh bị ngộ độc thực phẩm từ thức ăn được bày bán tràn lan, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại các cổng trường học, khiến nhiều phụ huynh tỏ ra lo ngại. Chị Nguyễn Thị Thanh Hà ở phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, chia sẻ.
Lo lắng chứ, bởi vì là cái thực phẩm nếu ngộ độc thì các con nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà ốm đau nó không thể học được, mà không biết được là thực phẩm người ta làm có đảm bảo hay không. Cái này tốt nhất là gia đình và cũng phải nhà trường kết hợp là tốt nhất là không cho các con tiền tự động mua.
Từ đầu tháng 4, tại nhiều địa phương trên cả nước như Nha Trang, Khánh Hòa, Quảng Ngãi đã liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc do ăn thực phẩm trước cổng trường và nạn nhân là hàng chục học sinh đã phải nhập viện cấp cứu. Gần đây nhất, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận và điều trị cho 16 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm. Khai thác bệnh sử cho thấy có 10 trên 16 học sinh bị nôn ói sau khi ăn sushi, một học sinh bị chóng mặt buồn nôn sau khi ăn bánh mì trước cổng trường, các học sinh khác sử dụng thực phẩm mua trước cổng trường hoặc trên đường đi. Đa phần, các thực phẩm được bày bán tràn lan quanh trường học đều không rõ tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. Đây chính là mối nguy hại luôn tiềm ẩn, gây ảnh hưởng tới sức khỏe học sinh.
Vâng, thưa bác sĩ, tiến sĩ Trương Hồng Sơn, việc các hàng quán trước cổng trường học bày bán các loại thực phẩm không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá thành rẻ thì tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe, ảnh hưởng đến sức khỏe cho các em học sinh như thế nào?
Vâng, chúng tôi cũng thấy rằng là đây một cái thực trạng mà thực sự nó rất nhức nhối, bởi vì các cái cửa hàng hàng rong bán ở các cổng trường ấy, khi mà bán hàng cho học sinh thì đem lại một số hậu quả. Cái hậu quả đầu tiên ấy, về góc nhìn dinh dưỡng là những cái thực phẩm đấy là thường là những thực phẩm mà chúng tôi coi là không có lợi về dinh dưỡng. Ví dụ như là thông thường là những cái thực phẩm thì quá nhiều dầu mỡ, đặc biệt dầu mỡ chiên lại. Thứ hai nữa là những thực phẩm ấy có thể đảm bảo về cái thành phần ấy, tức là cái thành phần về dinh dưỡng nó không tốt. Nhưng cái thứ hai là nguy hiểm trực tiếp luôn ấy, là nó đảm bảo không an toàn thực phẩm. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây ấy, nó là thông thường là những thực phẩm để đảm bảo tính rẻ cho học sinh mà. Thì thông thường là nó là những sản phẩm không xuất xứ, không bao bì nhãn mác hoặc là được bày bán ấy, thì ngay ở sát đường nó rất là bụi bặm. Và đôi khi nó cũng có tiềm ẩn những vấn đề về liên quan đến cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Rồi một số các cái món ăn nó cũng rất dễ gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa. Ví dụ như là nem chua rán này, rồi những món khô, món tương ớt các thứ gì, nó đều rất là nguy cơ về an toàn thực phẩm. Và những vấn đề này ấy, thì nó có thể ảnh hưởng đến mấy việc ấy. Một là nó nhiễm về những thực phẩm do nhiễm về E. coli hoặc là các vấn đề về các vi khuẩn và các cái vấn đề về liên quan đến ngộ độc. Thì cái này thông thường thì sẽ làm cho học sinh có những cái triệu chứng liên quan đến những các rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng và thậm chí là có thể người bệnh có thể nặng, ảnh hưởng đến vấn đề về hô hấp, vấn đề về tim mạch. Hoặc là lâu dài ấy, thì có thể nó chứa một số các cái kim loại hoặc là những vấn đề về độc hại mà ảnh hưởng một cách lâu dài. Ví dụ như là những thực phẩm không đảm bảo chất lượng, trong đấy có kim loại nặng cao thì nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe lâu dài.
Theo quy định thì việc quản lý, kiểm tra hay xử lý vi phạm của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh thức ăn đường phố thuộc trách nhiệm thẩm quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân xã, phường. Tuy nhiên thì theo ông, vì sao sau khi phân cấp, chính quyền cơ sở vẫn khó quản lý, kiểm tra tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của các cái hàng quán này?
Chúng ta thấy là trong luật an toàn thực phẩm ấy thì cũng quy định rõ ràng cái vai trò chức năng của các cấp mà quản lý tại phường địa phương. Ở đây chúng tôi nói trực tiếp là các xã phường. Các xã phường sẽ chỉ đạo các ngành, ví dụ như là y tế này, rồi là quản lý thị trường này, rồi liên quan đến công an này, tất cả mọi và cả nhà trường nữa để tham gia cùng vào đây. Tuy nhiên thì chúng ta biết là trên một địa bàn nhà trường ấy, trên một địa bàn phường xã ấy, thì nó cũng có cả các nhiều trường, trường mầm non, tiểu học, rồi là trung học, các thứ mọi cái. Và đôi khi ấy, thì các chính quyền xã sẽ coi đây là một cái công việc nó quá là khối lượng công việc quá lớn và chúng ta chưa làm được một cách đầy đủ. Thì chúng tôi phải nói là đầu tiên chúng ta phải nghĩ đây là cái trách nhiệm rất là quan trọng bởi vì nó liên quan đến sức khỏe. Chúng ta biết là khi xảy ra những vấn đề ngộ độc ấy, thậm chí có thể có những trường hợp tử vong là trường hợp đấy. Vì vậy các cấp phường xã phải coi đây một việc rất là quan trọng. Thứ hai là vấn đề đây là sự kết hợp giữa các liên ngành. Đã kết hợp liên ngành thì bao giờ là các cấp chính quyền cũng phải là đơn vị chủ trì. Và cái thứ ba ấy, là chúng ta phải phối hợp hoạt động. Ở đây cái vai trò nhà trường thế nào mà cả những cái vai trò về tuyên truyền cho cha mẹ học sinh như thế nào. Vừa rồi ấy, trong phần trả lời đấy, một phụ huynh cũng nói đấy, vấn đề ngay cả phụ huynh cũng phải có cái ý thức trong vấn đề đấy, không cho các con tiền để các con có thể mua bán ở các cổng trường. Thứ hai nữa là cũng phải giáo dục cho con em của mình nữa. Thì như vậy chúng tôi thấy rằng là các giải pháp này là những giải pháp kết hợp ban ngành, nhưng vai trò của Ủy ban nhân dân phường xã là rất quan trọng và nó mang tính quyết định đối với nội dung này.
Sau khi hàng chục vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, thì đặc biệt là ngộ độc do thức ăn bán tại các hàng quán trước cổng trường, ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các xã phường phải xử lý dứt điểm tình trạng này. Xin mời ông Trương Hồng Sơn và quý vị thính giả cùng nghe ý kiến của ông Hồ Văn Mừng.
Bí thư cấp ủy, đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân và đồng chí trưởng công an phải chịu trách nhiệm việc này, kiên quyết xử lý dứt điểm buôn bán hàng rong khu vực trường học. Làm tốt không vấn đề này cần là cái ý thức trách nhiệm những người có liên quan, kể cả của trường học. Phát hiện bán hàng rong thì cũng phải là thông tin cho địa phương, cho cơ quan chức năng để xử lý ngay. Phụ huynh và học sinh tuyên truyền để nhận thức là mình ăn uống như thế làm cho mất mỹ quan đô thị mà là ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vâng, trong khi chờ các cơ quan chức năng xử lý các hàng quán vi phạm an toàn thực phẩm, gia đình và nhà trường thì cũng cần quan tâm nhắc nhở như thế nào để con em mình được sử dụng đồ ăn an toàn, đảm bảo.
Vâng, chúng tôi nghĩ rằng các bậc cha mẹ học sinh ấy có một vai trò rất là quan trọng đối với cả con em của mình trong vấn đề sử dụng. Thì ở đây chúng ta thấy là thứ nhất ấy là nên hạn chế cho con tiền để mà có thể tiêu vặt khi mà đến trường. Thứ hai nữa là quan tâm nhắc nhở và hướng dẫn các con biết loại thực phẩm nào là tốt, cái nào là không tốt. Ví dụ như những thực phẩm bán rong ở vỉa hè chẳng hạn, nó không đảm bảo. Chúng ta nên tạo cho thói quen của trẻ là không ăn vặt ở nhà trường. Hoặc cách lựa chọn, ví dụ như chọn một cái thực phẩm thì cảm quan nó thế nào, bao bì nó như thế nào là phù hợp. Và nên chúng ta nên chọn những cái thực phẩm như thế nào để đảm bảo sức khỏe. Đấy là những cái hành trang sẽ đi theo con cả cuộc đời. Và vì vậy chúng ta nên dành thời gian để cho việc này. Và chúng tôi nghĩ vai trò của ban giám hiệu cũng quan trọng trong những cái về hướng dẫn cho học sinh. Nên có những buổi ngoại khóa để nói với học sinh về những điểm như vậy. Bởi chính các cháu đôi khi giám sát nhau. Thì khi các cháu này ra ngoài mà nhìn thấy bạn lớp mình đang đứng mua chẳng hạn, thì các bạn cũng thấy và cũng nhắc nhau. Thì như vậy chúng ta sẽ tạo ra những trẻ em ấy có một cái thái độ tích cực trong những vấn đề về mua các loại thực phẩm như thế nào và từ chối mua những thực phẩm không đảm bảo an toàn như thế nào.
Thời gian qua thì chúng ta vẫn thông tin về các vụ ngộ độc mà ít khi đề cập đến việc xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm của những người có liên quan. Vậy để hạn chế những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày càng nhiều như vậy, tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn có đề xuất gì ạ?
Vâng, chúng ta thấy rằng là chúng ta phải nên có kiểm tra thường xuyên. Và đặc biệt ý, chúng tôi thấy rằng là như vừa rồi chúng ta đề cập đến, khi mà xảy ra vụ việc thì chúng ta quan tâm, nhưng sau đấy xử lý vụ việc thế nào thì lại bỏ quên. Và trong trường hợp này ấy, tất nhiên là các cấp chính quyền người ta cũng xử lý đấy. Nhưng chúng ta phải đề nghị là khi xảy ra sự việc đấy ấy, khi mà xử lý chúng ta cũng phải công khai. Và thậm chí công khai luôn cả tất cả những cái tên biển hiệu của thứ mọi cái. Chính quyền cũng có quyền để mà đánh dấu những cái việc đấy để mà làm sao cho là khi chúng ta tuyên truyền như vậy ấy, chính là những nhà hàng ấy, người ta cũng đảm bảo uy tín người ta. Và người ta cũng cố gắng là người ta thực hiện đúng để không ảnh hưởng đến những vấn đề kinh doanh người ta lâu dài. Và vì vậy vấn đề về xử lý và tuyên truyền hoặc là những vấn đề về đưa ra những thông tin xử lý là rất quan trọng và chúng ta cũng nên có những điểm này.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho gia đình, hạn chế thấp nhất nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng này, tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn có lời khuyên gì tới cộng đồng ạ?
Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là ở cái đất nước chúng ta ấy thì nằm ở trong cái khu vực nhiệt đới gió mùa, và cái khu vực này là cái khu vực các vi khuẩn phát triển rất là nhanh, đặc biệt trong các mùa giao mùa. Vì vậy chúng ta thấy rằng là thứ nhất là khi chúng ta mua thực phẩm ấy, luôn luôn phải truy xuất xem là cái nguồn gốc nó ở đâu. Ví dụ như là nếu mà chúng ta mua ở các chợ dân sinh ấy, thì cũng nên là mua ở những cái hàng mà chúng ta đã biết, chúng ta cũng đã cái nguồn gốc nó chúng ta có thể kiểm tra được. Còn nếu không thì chúng ta phải mua ở các cơ sở, ví dụ như là những cơ sở cung cấp thực phẩm mà có uy tín. Thứ hai nữa là chúng ta không nên mua những loại thực phẩm không nhãn mác hoặc là có những dấu hiệu về không đảm bảo về chất lượng. Người ta phải xem thôi. Tất nhiên chúng tôi cũng phải nói rằng là xem một cái thực phẩm mà nó có đảm bảo về vệ sinh toàn thực phẩm không không dễ đâu. Chúng ta có thể biết là nó ôi thiêu hay không, nhưng nó có tồn dư những chất kim loại trong đấy không, hoặc vi khuẩn chẳng hạn, chúng ta làm sao nhìn được mắt thường được. Chính vì thế là cái điểm tiếp nữa là chúng ta phải rất là quan tâm đến vấn đề về chế biến thực phẩm như thế nào, chế biến bằng cách đúng. Chứ còn ở trong cái mùa này, nếu mà chúng ta một là chế biến không đúng, hoặc là chúng ta ăn những đồ ăn tươi sống ấy theo kiểu ăn đồ ăn tươi không chế biến. Ví dụ như trường hợp như biên tập viên có nói về vấn đề các cháu ăn sushi đấy, thì rõ ràng ăn sushi mà ăn đường phố thì đúng là quá là đùa giỡn với sức khỏe của mình rồi. Thế đấy là những đặc điểm về chế biến ấy, thì chúng ta biết là cái đảm bảo an toàn thực phẩm thì nó là một cái khâu liên tiếp bao gồm từ chế biến sống sạch như thế nào, xong sau đấy chúng ta nấu như thế nào, sử dụng các dụng cụ như thế nào, và chúng ta sử dụng ví dụ như bếp ăn một chiều ở trong cái bếp ăn tập thể chẳng hạn, thì chúng ta cũng thấy là chúng ta phải áp dụng ví dụ như là cái vệ sinh an toàn của chính cái người chế biến ấy, nó cũng rất là quan trọng đấy. Và có một số các điểm ví dụ như là chúng ta không nên để thực phẩm sống và chín lẫn với nhau, rồi chúng ta ăn ngay sau khi nấu xong mà chúng ta để ngoài trời ở ngoài thời tiết này chỉ vài tiếng thôi thì đương nhiên nó cũng sẽ bị ô nhiễm lại. Và chúng ta khi mà bày bàn ăn ra thế nào, hoặc ăn xong thức ăn thừa chúng ta cất tủ lạnh thế nào, nó cũng là những cái kỹ thuật mà chúng ta cần phải biết. Ví dụ chúng ta vào để vào tủ lạnh mà lại thức ăn sống, thức ăn chín lại lẫn với nhau, sau đấy chúng ta để trong cùng một ngăn ấy, thì sau đấy thì nó có thể nó lây nhiễm chéo. Thế vì vậy là tất cả những cái này đòi hỏi kiến thức, và chúng tôi nghĩ rằng là cần có nhiều chương trình để chúng ta có những cái giáo dục truyền thông tốt hơn về sức khỏe cho người dân.
Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam với những phân tích cùng các đề xuất, các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Bạn Cần Biết.
Thưa quý vị, qua tổng đài tư vấn sức khỏe miễn cước 1800-1258, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi từ thính giả quan tâm về bệnh phì đại tuyến tiền liệt với các biểu hiện như tiểu đêm nhiều, tiểu bí, tiểu dắt, tia tiểu yếu, tiểu phải dặn.
Bệnh thường gặp ở nam giới trung và cao tuổi. Bệnh gây ra các triệu chứng rối loạn đi tiểu, làm ảnh hưởng đến chất lượng sống. Tuy không quá nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sống. Bởi người lớn tuổi vốn khó ngủ, nay lại tiểu đêm, tiểu nhiều càng khiến cho giấc ngủ kém chất lượng hơn. Từ đó mà sức khỏe suy giảm, kéo theo tâm lý cáu gắt, chán nản và mệt mỏi.
Điều quan trọng là nếu không điều trị triệt để, còn có thể gây ra một số biến chứng như viêm đường tiết niệu, sỏi thận, sỏi niệu, suy thận, vừa gây tốn kém mà điều trị cũng khó khăn hơn.
Hiện nay, thay vì sử dụng các phương pháp phẫu thuật vốn có nhiều rủi ro với người cao tuổi, thì các giải pháp hỗ trợ điều trị từ thảo dược thiên nhiên đang được nhiều chuyên gia khuyên dùng bởi tính an toàn hầu như không có tác dụng phụ.
Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
Bên cạnh cái biện pháp của y học hiện đại thì hiện nay các nhà y học người ta có xu hướng tìm đến những cái thảo dược để mà hỗ trợ điều trị căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Tôi nói ví dụ như là cái giải pháp mà người ta sử dụng náng hoa trắng chẳng hạn, hoạt chất alkaloid trong cái náng hoa trắng nó có tác dụng là ức chế phân bào và nó giảm kích thước và trọng lượng của u phì đại tiền liệt tuyến đạt tới 35,4% so với tân dược chỉ đạt được có 26% mà thôi. Cái giải pháp này rất là đáng mừng. Vừa rồi á, nó đã được vinh dự nhận cái giải thưởng về chất lượng của ASEAN, cho nên mà chúng ta sử dụng giải pháp như vậy thì nó rất đáng tin cậy.
Giải pháp mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đề cập đến chính là sản phẩm với thành phần từ thảo dược thiên nhiên giúp giảm nguy cơ và hạn chế sự phát triển của u phì đại tiền liệt tuyến, đồng thời giúp cải thiện các rối loạn tiểu tiện của nam giới.
Bên cạnh đó, để giữ gìn sức khỏe tuyến tiền liệt, ngăn ngừa nguy cơ bị phì đại, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên cải thiện chế độ sinh hoạt, không sử dụng rượu bia, các chất kích thích khác để cải thiện sức khỏe.
360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
Sau đây là chia sẻ của một số thính giả ở huyện Chư Sê, Gia Lai đã sử dụng Vương Bảo.
Sau khi uống cái Vương Bảo này thì tôi có đi khám lại và kết luận của các bác sĩ này như vậy là cái phì đại tuyến tiền liệt của tôi đã giảm từ như vậy là 80mg xuống dưới như vậy 30mg. Các cái bệnh tiểu uất, tiểu dắt thì đến giờ này là giảm hẳn. Điều kiện cuộc sống ấy thì như vậy được nâng lên.
Chúc mừng các bác đã cải thiện sức khỏe tốt nhờ Vương Bảo. Kỷ niệm 10 năm Vương Bảo đồng hành cùng người bệnh tiền liệt tuyến khắp cả nước, Vương Bảo dành tặng 10 suất quà miễn phí là 10 hộp Vương Bảo 20 viên trị giá 150.000 đồng.
Quý vị thính giả nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800-1258 để được là một trong 10 người may mắn nhận quà của Vương Bảo. Xin được nhắc lại, tổng đài 1800-1258.
Đến đây thời lượng của chương trình 360 độ sức khỏe đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.